Nhân đạo chí tôn, chương 413. Phản bội 1, góc truyện audio.com. Hai vị trưởng lão pháp thiên cảnh kia thấy các cường giả Tu La tộc đã tới, vội vàng tiến lên chào hỏi trưởng lão pháp thiên cảnh của Tu La tộc, cười ha hả nói: "Hiện tại lại có thêm một đồng đạo pháp thiên cảnh, giết chết ma thánh lại có thêm mấy phần nắm chắc rồi." Trung Nhạc và Tu La hai mặt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ cho dù là mấy vị cự bá liên thủ cũng chưa chắc đã có thể làm gì được ma thánh, càng huống chi là cự đầu pháp thiên cảnh. Trung Nhạc thấp giọng nói: "Tu La công tử, ngươi chưa nói cho bọn họ biết tiền vốn của ma thánh sao?" Tu La lắc đầu ảo não nói: "Hiện tại ta chỉ là một tiểu nhân vật, nói cho bọn họ biết có thể làm được gì?" Ngụ ý là, đám trưởng lão pháp thiên cảnh này cũng không biết thân phận của hắn. Hắn người nhỏ, lời nhẹ, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Biện pháp rời khỏi bí cảnh thiên ma chỉ có 3 cái. Một là đánh chết ma thánh, đoạt lấy ma thần huyết phù của hắn, mở ra lối vào bí cảnh. Hai là cảm ứng tàn linh của tạo vật chủ, câu thông với tàn linh, để nó thả chúng ta ra ngoài. Ba là, Trung Nhạc liếc nhìn về phía đạo hắc tuyền ở địa phương cực xa kia, nói: "Chỉ có thể thông qua hắc tuyền đi ra ngoài. Bất quá, đạo hắc tuyền này chính là mảnh vỡ văn lộ đồ đằng của tạo vật chủ, lực sát thương cực mạnh. Vừa rồi trưởng lão La sát tộc nói đã có cường giả chết trong hắc tuyền." Ngữ khí Tu La cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Gã cường giả này là tên ngốc của Tu La thánh tộc ta. Vừa rồi một tên trưởng lão ngu ngốc của Tu La tộc ta muốn thử chui vào trong hắc tuyền ra ngoài, kết quả đã bị xoắn nát rồi. Ta cũng đã khuyên can hắn, nhưng không có tác dụng. Đám tiểu tử này vô cùng ngu xuẩn, cũng rất quật cường, khư khư cố chấp, khuyên can như thế nào cũng đều vô dụng." Hắn cảm giác vô lực một cách sâu sắc, đường đường là thiên ma thần của Tu La tộc chuyển thế, lại nhiều lần bị tiểu bối giáo huấn, nói ra cũng thật buồn cười. Hắn vì để bảo đảm chính mình chuyển thế thành công, không bị các hậu đại trong tộc chính mình ám toán, cho nên lần này chuyển thế vô thanh vô tức. Hắn âm thầm đoạt xá một gã đệ tử Tu La tộc không quá nổi danh, cũng không nói cho bất luận kẻ nào biết sự tình hắn chuyển thế. Đấu đá quyền lực trong ma tộc chính là vô cùng thảm liệt, nếu tộc trưởng đương nhiệm không muốn từ bỏ quyền lực hiện tại của mình, xuất thủ ám toán vị lão tổ tông hắn này, vậy hắn liền khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, trước khi chuyển thế, Tu La đã lưu lại hư ảnh ma linh của chính mình, giấu giếm toàn bộ cao tầng Tu La tộc để cho đám cao tầng trong tộc tưởng lầm rằng ma linh của chính mình vẫn còn đang che chở Tu La tộc. Tu Hoành Thúc cũng xem như là tương đối thân cận với hắn. Bất quá, hắn cũng không có nói cho Tu Hoành Thúc biết thân phận chân chính của hắn, chỉ là hiển lộ ra mấy môn tuyệt học khiến cho Tu Hoành Thúc đối với hắn phải lau mắt mà nhìn. Trung Nhạc nhìn chằm chằm Tu La, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ diệu. Lão tổ Tu La tộc lặng yên không một tiếng động phục sinh, vậy những lão tổ của thất đại thánh tộc còn lại có phải cũng đã phục sinh rồi không? Tu La tiếp tục nói, về phần cảm ngộ tàn linh của tạo vật chủ, vậy thì càng khó khăn hơn nữa. Cho tới bây giờ chúng ta còn không biết ma thánh rốt cuộc làm sao cảm ứng được tàn linh của tạo vật chủ. Ta trong khoảng thời gian này siêu tầm khắp nơi trong bí cảnh thiên ma cũng không tìm được tàn linh của tạo vật chủ rốt. Góc truyện audio.com, cuộc là ở nơi nào? Giết chết ma thánh chính là biện pháp cuối cùng. Chỉ là thực lực ma thánh cũng không tầm thường a, so với 8 lão bất tử chúng ta đều lợi hại hơn đúng rồi. Ma La công tử, ngươi rốt cuộc là kẻ nào trong 8 người chúng ta? Đã tới lúc này, ngươi hẳn là có thể nói ra thân phận chân chính của mình rồi chứ? Ngươi đoán xem, Trung Nhạc bật cười ha hà, không tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Tu La thấy hắn không chịu nói, cũng không tiếp tục truy hỏi, trong lòng thầm nghĩ. Hơn phân nửa là lão sát quỷ La sát tộc kia, thiên ma phi là con cháu hậu đại của hắn, ngay cả con cháu hậu đại của chính mình cũng đều ngủ con bà nó. Chỉ có lão sát quỷ này mới có thể làm được, nếu dùng ma thần binh tiến vào hắc tuyền, có thể vượt qua hắc tuyền không? Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới chiếc thuyền gỗ kia của hắn, hỏi. Tu La lắc đầu, hung hiểm quá lớn, hắc tuyền không bình tĩnh giống như biển lửa vậy. Trong biển lửa, ma thần binh có thể tự bảo vệ mình, không tốn hao của chúng ta bao nhiêu pháp lực. Nhưng trong hắc tuyền thì chúng ta phải tiêu hao pháp lực thôi động ma thần binh để chống cự. Hiện tại pháp lực chúng ta quá yếu, ở trong hắc tuyền không kiên trì được bao lâu, rất nhanh sẽ bị xoắn nát, đợi một chút. Thật ra đúng là có một biện pháp, ha ha, ánh mắt Trung Nhạc chớp động, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Đó chính là bắt giữ một đám cường giả tế tự cường giả cho linh của ma thần của chính mình, để cho nguyên thần chính mình bộc phát ra uy năng khủng bố, giá ngự chiếc thuyền gỗ rời đi. Bất quá, đây là biện pháp chỉ có thần ma chuyển thế mới có thể dùng được, bản thân Trung Nhạc thì không được rồi. Lại tìm thêm mấy người nữa trợ giúp, nhất định phải đảm bảo không có chút sai sót, giết chết ma thánh. Bên cạnh hai người, trưởng lão Tu La tộc đằng đằng sát khí nói, mấy trưởng lão các tộc khác liên tục xưng phải cũng đều đằng đằng sát khí. Tu La cười lạnh, lẩm bẩm, một đám ngu ngốc. Trưởng lão Tu La tộc nhất thời nghe được không khỏi giận dữ, nện một đấm lên sau gáy hắn, phẫn nộ quát. Vô lễ, tôn kính trưởng bối một chút có được không? Sau đầu Tu La nhất thời sưng lên một cục lớn, cao 3-4 tấc, sau đầu giống như mọc ra một cái đầu thứ hai vậy, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía, một trận không nói gì. Mấy vị trưởng lão còn lại nhao nhao lắc đầu. Trưởng lão A Tu La tộc hiếu kỳ hỏi, tiểu quỷ này là ai? Sao nói chuyện lại không biết lớn nhỏ như vậy? Trưởng lão Tu La tộc kia cũng không quá mức để ý, nhàn nhạt nói. Là một tên tân tú của tộc ta, tu vi thực lực so với Tu Hoành Túc cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, chỉ bằng mấy câu nói đó của hắn lão phu đã làm thịt hắn, phơi thành thịt khô rồi. Không cần để ý tới hắn, lại tìm thêm mấy vị trưởng lão nữa, chúng ta hợp lực giết chết tên ma thánh kia. Trung Nhạc tràn ngập đồng cảm đối với Tu La thấp giọng nói. Tu La công tử cho rằng mục đích chân chính của ma thánh lần này là gì? Tam trọng tế, cách chương.